những người nào thường ăn trễ sau 7 giờ, thường ăn gia vị, thường ăn đồ chiên, thường ăn chất đạm, bụng to, những người nào bị, nhất là phụ nữ đã tiền mãn kinh, những người nào bị bướu cổ hay là rối loạn các cái tuyến nội tiết, tất cả những trường hợp đó là mình phải xổ cho sạch ha. Và mình phải xổ cho sạch và mình phải làm cái này thì nó mới thông, còn nếu không là gan mật nó sẽ bị tắc, nó bị tắc. Và chúng ta thấy khi nó bị tắc nghẽn thì nó sinh ra rất là nhiều chuyện. Cái điểm sai lầm của y học hiện đại là mình thường tấn công và mình cắt bỏ. Điều đó là một điều rất là sai lầm. Tại vì tất cả mọi cái trong vũ trụ này sinh ra không có cái gì dư thừa cả. Không có một cái gì dư thừa. Kể cả mình nói cái con rắn độc, cái nọc độc của nó cũng không độc. Mình biết cách sử dụng thì mình tạo ra rất nhiều thuốc, phải không? Thành ra trong vũ trụ này không có một cái gì dư thừa, chứ đừng nói trong con người của mình. Kể cả cái ruột thừa, mình gọi nó là ruột thừa là tại mình chưa hiểu được cái tính năng của nó. Thành ra không có một cái gì dư thừa cả. Đặc biệt là ngày nay mình bị cái gan mật ở cái cắt bỏ. Mình đâu biết được rằng trong vũ trụ này nó có 6 màu, 6 mùi: ngọt, mặn, chua, cay, đắng, chát. 6 màu và 6 mùi đó là nó đi vào lục phủ, lục tạng, 12 kinh mạch của mình để nó cân bằng. Nhưng mà ở bên ngoài mình đưa vào thì mình chỉ hảo ngọt thôi, đâu có ai hảo đắng, hảo chát đâu. Là nó đã thiếu rồi, quý vị thấy chưa? Nó đã mất quân bình rồi. Mà bây giờ trong 6 vị đó, trong 6 vị đó, vũ trụ chỉ cho con người mình được quyền chọn 2 để tạo ra. Tại sao nó không chọn tạo ra vị ngọt? Tại sao nó không chọn để tạo ra vị cay? Mà nó chỉ chọn nó tạo ra 2 vị. Là vị gì? Vị chua và vị đắng mà thôi. Trong 6 vị của vũ trụ, để điều chỉnh cân bằng con người và vũ trụ, nó chỉ cho con người mình được quyền chọn 2 trong 6. Tại sao nó không chọn vị khác mà nó chỉ chọn vị chua và vị đắng? Quý vị thấy chưa? Mà vị chua mặc dù nó sinh ra ở bao tử, nhưng mà nó đi về đâu? Nó đi về gan. Vị chua là vị của gan. Thấy chưa? Mặc dù nó là vị chua được sinh ra chủ yếu từ bao tử, nhưng mà nó lại đi về gan. Vị đắng sinh ra ở đâu? Sinh ra ở mật, cũng là gan, tạng phủ với nhau. Thành ra chúng ta thấy 6 vị của vũ trụ nó chỉ cho con người ta được quyền chọn 2 thôi, mà nó đã chọn 2 vị là chua và đắng, mà chua và đắng cuối cùng cũng đi vào gan mật. Thì một lần nữa chúng ta thấy vai trò của nó và tầm quan trọng của nó lớn đến mức độ nào. Thấy chưa? Mà bây giờ mình hở một cái, bên ngoài đưa vào đã không có, bên trong sản xuất ra cũng không được, vừa bị tắc nghẽn vừa bị cắt bỏ. Thì như vậy mình càng bị khiếm khuyết. Mà ông bà mình đã nói rất rõ, thuốc đắng thì đã tật. Tức là cái vị đắng này nó đi thẳng vào thần kinh và tinh mạch, tức là vào cái bộ chỉ huy tối cao. Thành ra mình muốn trị bệnh là mình phải trị tận gốc, chứ mình không trị ngọt. Mà bây giờ cơ thể mình, cái cơ quan duy nhất để tạo ra nó, mà mình làm cho nó tắc nghẽn, xong mình cắt, mình giục nó đi, tiêu rồi. Bên ngoài đưa vào là không chịu đưa. Thành ra lý do mà mình phải hiểu và phải bảo vệ nó là như vậy. Đó, thành ra chúng ta thấy sau khi mình làm được đúng như vậy rồi á, thì mình sẽ chuẩn bị một cái hỗn hợp nữa. Cái hỗn hợp này gồm có chất béo. Nói chung là nó gồm có 2 cái thứ, vừa nước và vừa dầu, tức là vừa béo và vừa dầu. 2 cái đó gần như phải tương ưng với nhau. Hay là chất chua nhiều hơn chất nước, nhiều hơn chất dầu một tí xíu. Thì như vậy trong tất cả các vị, trong tất cả các vị ngọt, mặn, chua, cay, đắng, chát, cái vị nào có khả năng phối hợp nhiều nhất với chất béo? Chỉ có vị chua thôi. Chỉ có vị chua thôi. Trong 6 vị của vũ trụ, ngọt, mặn, chua, cay, đắng, chát, thì chỉ có vị chua là có khả năng phối hợp nhiều với chất béo. Thì như vậy chúng ta thấy một lần nữa vũ trụ nó đã có cái sự sắp xếp, nó đã có sự tính toán, nó đã có sự phối hợp nhịp nhàng. Chua cũng đi vào gan mật, mà cái chất béo cũng đi vào gan mật, vì tất cả cái môi trường làm việc sinh hoạt của nó đều ở trong môi trường đó. Thấy chưa? Thành ra khi mình pha cái hỗn hợp lúc 10 giờ mình phải có chất chua và chất béo, mình không sử dụng chất đạm hay chất ngọt. Thành ra sau 3 ngày, sau 3 ngày mình ngưng nghỉ không đưa vào, bây giờ mình đưa vào một cái hỗn hợp khá lớn, thì nó sẽ phản ứng nha, nó sẽ phản ứng, nó sẽ dồn hết toàn bộ lực lượng của nó để mà nó đáp ứng. Thì như vậy chúng ta thấy trong cái hỗn hợp này còn cái gì nữa? Trong hỗn hợp này chất chua, chất chua mình sử dụng ngoài chất chua của chanh, ngoài chất chua của chanh mình sử dụng chất chua của bưởi. Tại sao? Cái bưởi này nó có rất là nhiều cái nhiệm vụ. Trong bưởi nó có vị chua, trong bưởi nó có vị đắng, trong nước bưởi nó vừa có vị chua mà nó vừa có vị đắng. Và đặc biệt hơn nữa của nước bưởi, nó khác với những cái vị chua khác, tức là nó có khả năng đi sâu vào bên trong những tế bào gan đặc biệt. Như mình nói là gì? Cái gan của mình nó là một tổng hành dinh, nó rất là lớn và nó có rất nhiều cái nhiệm vụ. Thì như vậy giống như mình nói là một cái bộ chỉ huy quân sự hay là một cái bộ chỉ huy tối cao, thì nó sẽ có rất nhiều ban ngành, và những cái ban ngành, những cái văn phòng mật, những cái văn phòng tối cao bao nhiêu nó sẽ nằm sâu bên trong bấy nhiêu, phải không? Nó nằm kín bên trong bấy nhiêu. Do vậy mà chúng ta thấy rằng trong cái gan của mình á, nó có những cái tế bào gan rất là đặc biệt. Những tế bào gan này chuyên môn xử lý những chất đặc biệt là gì? Những cái chất độc, những cái hóa chất độc, cụ thể là trong thuốc tây, phải không? Cụ thể là trong thuốc tây của mình. Thì như vậy chúng ta thấy khi mà mình sử dụng những cái thuốc đặc trị, một vài là thuốc kháng sinh, thuốc miễn dịch, thuốc mỡ trong máu, thuốc cao huyết áp, vân vân, tức là có một số thuốc rất là đặc trị, thành ra đòi hỏi phải có những tế bào gan đặc biệt để chuyển hóa nó, biến nó thành hoạt động hay là biến nó thành bất động trước khi nó đưa vào máu, trước khi nó thải ra. Thì như vậy khi mà những tế bào gan đặc trị đó chuyển hóa những cái chất độc đó, thì không nhiều thì ít, nó sẽ để lại những cái sản phẩm phụ, tức là những cái rác rưới cặn bẩn trong đó. Thành ra cái người nào mà càng sử dụng thức ăn có chế biến nhiều bao nhiêu, cái người nào mà càng sử dụng thuốc tây nhiều bao nhiêu, thì một thời gian sau cái gan của người ta nó bị cứng, bị chai là như vậy. Và như mình nói cái ví dụ ngày hôm qua, khi mà nó càng bị nhiều trong cái nhà của mình, mà nó càng có nhiều đồ đạc bao nhiêu, nó càng tù túng bao nhiêu, thì từ từ nó bắt đầu nó sinh ra dán, ra kiếm, ra chuột, ra ẩm, ra mốc. Cái dòng nước mà chảy chậm bao nhiêu, tù túng bao nhiêu, thì nó sinh rong rêu, lăn quăng, mũi mòn, ếch nhái, nồng nọc, rác rưới, bùn rình. Thì trong con người mình cũng vậy, cái dịch nó phải lưu chuyển, mà cái cơ quan này nó quá lớn mà nó quá chặt đi, thành ra nếu nó không được lưu chuyển thì nó tạo ra hết tất cả những cái pháp tiêu cực đó, và từ từ nó bị bế tắc lại, nó chai, nó cứng, nó sơ. Thành ra khi mà mình sử dụng nước bưởi, ngoài cái tính năng là vị chua để đi vào gan, vị đắng đi vào mật, nó còn có một cái tính năng rất là đặc thù, tức là nó có khả năng đi sâu vào trong các tế bào đặc biệt đó. Nó có khả năng thẩm thấu sâu vào các tế bào đặc biệt đó để nó chùi rửa, để nó móc hết tất cả những cái chất đó ra. Và đó là lý do tại sao khi mình sử dụng những cái thuốc đặc trị, mình không được uống chung với nước bưởi là như vậy. Nó sẽ tương tác, nó phản ứng, phải không? Nhưng mà trong giai đoạn này là giai đoạn mình muốn móc hết tất cả những cái rác rưới, những cái sản phẩm phụ, những cái cặn bã nó ra. Thành ra mình phải sử dụng nước bưởi mà thôi, không có cái nước nào có thể đi sâu vào như vậy cả. đó. Thành ra chúng ta thấy chất chua, nhưng mà mình phải hiểu được cái dược tính của nó, tác động của nó, con đường nó đi và phản ứng nó xảy ra. Thành ra nó vừa có vị chua này, vừa có vị đắng này, vừa có khả năng thẩm thấu, chùi rửa, giải quyết hết tất cả những tế bào đặc trị đó. Và đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng nước bưởi khá nhiều trong cái hỗn hợp tối hôm nay. Bên cạnh cái vị đắng trong bưởi, có khi mình còn thêm cái vị đắng ở lúc 6 giờ, 8 giờ và lúc 10 giờ nữa. Thì cái vị đắng này thông thường là mình sử dụng cái muối đắng là cái muối Epsom salt đó, cái muối trắng trắng mà quý vị thấy đó. Thì cái vị đắng này nó làm nhiều nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ đầu tiên mà mình sử dụng trong những ngày đầu tiên là để nó rút nước, nó tạo áp suất thẩm thấu, nó rút nước để nó kéo ra. Nhưng mà cái vị đắng này nó cũng làm cái nhiệm vụ thứ hai, như mình nói là vị đắng nó đi vào đâu? Thần kinh và tim mạch. Thành ra nó làm giãn nở, thư giãn thần kinh. Và khi thần kinh thư giãn thì các cái đường ống nó được thư giãn, nó nở rộng ra, thấy không? Và sau khi mà nó giãn nở cái đường ống rồi thì nó lại có khả năng đi sâu vào bên trong một tí xíu nữa, tức là nó làm mềm luôn các cái kết tủa, làm mềm luôn các cái sỏi sạc. Thành ra những ngày đầu tiên mình sử dụng là đường ngoài, sau khi nó thông hết đường ngoài, nó sạch đường ngoài, thì chiều nay tối nay nó bắt đầu nó làm giảm các cái ống mạch là nhỏ bé hơn. Sau khi nó làm giảm ống mạch thì nó bắt đầu nó thấm vào đây, nó làm mềm hết tất cả những cái chất kết tủa, những cái chất sỏi sạc. Thì đó là cái tính năng của chất đắng, của chất đắng. Rồi thì như vậy chúng ta thấy rằng trong cái hỗn hợp của mình pha, thậm chí như có những người mà bị cái chất béo, chất cặn bã nó đóng lâu quá đó, thì chúng tôi cần phải thêm tỏi hay là thêm gừng nữa. Tại vì tỏi, gừng là nó có cái vị nồng, vị cay, để làm chi? Nó vừa giảm nở và nó vừa tạo cái áp lực, cái khí. Thành ra những người bị nặng đó, là chúng tôi còn phải thêm gừng, thêm tỏi nữa. Nhưng mà căn bản của nó là nước chanh, nước bưởi và dầu. Thì như vậy có vị chua, vị đắng, có chất nước, chất dầu. Thì như vậy 3 ngày mình không đưa cái gì vào trong này hết, toàn bộ bao tử nó trống, phải không? Thì theo nguyên tắc cân bằng bình thông nhau, theo nguyên tắc nước chảy về chỗ trũng, thì bên này nó bị bế tắc, nó cứ ra dần, ra dần. Nhưng mà nó không đủ sức mạnh để mà ra hết bên sâu bên trong. Nó không có môi trường, thì mấy hôm nay mình đưa môi trường nước, phải không? Nhưng mà tối hôm nay mình sẽ đưa vào một cái hỗn hợp dầu, nước bưởi, nước đắng, nước chua. Thì như vậy, cái nước bưởi đó, nó vừa có vị chua, vị đắng, là nó kéo về hướng này, và bên cạnh kia là nó kéo theo cái dầu nó đi vào. Mà mấy hôm nay là mình uống từng ngụm một, mình đánh du kích, tức là để nó thấm từ từ, nó rã từ từ. Nhưng mà tối hôm nay là mình phải uống một cái ào, tức là đưa hết một cái lượng 200-300ml vào, ào liền ngay lập tức. Để làm gì? Để tự nhiên nó đang trống trải nghỉ ngơi, nó gặp một cái đoàn quân quá mạnh, quá lớn vào, thì ngay lập tức nó sẽ báo động hết tất cả mọi ban ngành, tất cả mọi đứa trong này đều phải đứng ra để đáp ứng, đối phó. Và chúng ta biết rằng cái môi trường này mình nói là môi trường chủ yếu làm việc trong chất béo nhiều hơn. Thành ra mình chỉ đưa cái này chất béo thôi, mình không đưa chất ngọt, không đưa chất đạm vào trong này, để nó bị phân tán lực lượng. Nó phải dồn hết toàn bộ lực lượng của nó vào cái việc duy nhất là xử lý chất béo. Thì như vậy tất cả những cái tế bào nó sẽ được tận dụng hết, nó sẽ được truyền thông hết qua cái màng tế bào của nó. Thì bên này đi vào thì trong này đáp ứng đẩy ra liền. Mà trong đời sống bình thường của mình đó, tức là khi mà nó thấy một lượng chất béo thì nó phải sản xuất ra tối thiểu là 5-7 lần lượng axit mật, phải không? Hay là cái dịch tiêu hóa ở trong gan, tức là cái lượng trong này sản xuất luôn luôn gấp 5, gấp 7, gấp 10 lần cái lượng đưa vào. Tùy theo mình ăn chậm, mình tỉnh giác trọn vẹn, nó nắm được thông tin đầy đủ hay không. Nhưng mà tối thiểu cái lượng axit mật và cái lượng dịch tiêu hóa ở trong gan phải gấp 5 đến gấp 7 lần cái lượng chất béo mình đưa vào. Thì như vậy chúng ta thấy khi mình đưa vào một cái đoàn quân, lấy ví dụ như là 10.000 nước, thì trong này phải đưa ra đối phó tối thiểu là 50.000 cho tới 100.000 quân. Phải không? Và như vậy, bên này đẩy vào, trong này đẩy ra, cứ thế đẩy vào, đẩy ra, nó sẽ tạo nên một cái lực xoáy. Và chính cái đó nó mới đủ sức. Thứ nhất là cái lực bên trong luôn luôn mạnh hơn cái lực bên ngoài, thành ra nó mới đủ sức để nó tống hết tất cả những cái cạm bẫy, những cái bế tắc ở bên trong ra. Và cái thứ hai, nếu nó chỉ tống một chiều mà nó không có cái chiều đi vào, nó cũng không ra được trọn vẹn. Gặp những cái lớn quá nó sẽ bị mắc nghẹt. Lấy ví dụ như giờ khi mình đẩy cái xe, cái xe mình bị lún chứ gì, phải không? Cái xe mình bị lún, mình nghĩ là mình đưa hết lực của mình vô, mình đẩy một cái lên dễ dàng, hay là mình nhấp tới nhấp lui, thấy không? Mình nhấp tới nhấp lui, nhấp tới nhấp lui, rồi lúc đó tự nhiên nó mới lên. Cũng vậy, muốn có một cái sóng lớn, nó phải có những cái sóng nhỏ, sóng nhỏ, sóng nhỏ, nó hợp lại với nhau nó mới lên một con sóng lớn. Thì ở đây cũng vậy, ở ngoài đẩy vào, ở trong đẩy ra, cứ thế ở ngoài đẩy vào, ở trong đẩy ra, và cái lực bên trong luôn luôn lớn hơn cái lực bên ngoài. Thành ra từ từ nó sẽ đẩy hết tất cả mọi cái bế tắc cạnh bã ra khỏi cái đường ống của nó. Nó giải thông. Thành đó là cái nguyên tắc. Đó là cái nguyên tắc mà mình phải ứng dụng từ cái môi trường, từ cái sự phối hợp của các chất liệu và cái sự tương tác của nó. Rồi thì như vậy chúng ta thấy đó là cái sự pha chế và nguyên tắc hoạt động của nó. Bây giờ mình phải làm gì tối nay? Từ trước 6 giờ bây giờ đến tối mình phải chuẩn bị tinh thần, phải không? Mình phải chuẩn bị tinh thần như vậy. Cái thứ hai về mặt thể chất là mình phải làm sao uống thêm thuốc sở, uống thêm nước nóng, làm sao để xả nó ra, cho đến khi nó càng lỏng bao nhiêu, càng nhạt màu bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Đến đúng 10 giờ tối mình sẽ lắc cái hỗn hợp này cho mạnh và uống. Tại sao phải chờ 10 giờ tối mới uống? Không uống luôn bây giờ đi cho nó khỏe. Cũng vậy, chúng ta phải hiểu giờ mở cửa để bắt đầu làm việc là 11 giờ đêm. Hay mình nói bây giờ mình muốn đánh vào bộ chỉ huy, mình muốn tổng tấn công, mình cũng phải có nội gián, phải không? Phải có tay trong tay ngoài. Thì như vậy 10 giờ đêm mình đưa cái đoàn quân này vào, nguyên cái hỗn hợp lớn như vậy, nó cần khoảng 45 phút tới 1 tiếng. Nó cần khoảng 45 phút tới 1 tiếng để nó di chuyển từ trên miệng mình cho tới xuống hết thực quản, hết bao tử, và nó tới cái ngã ba này để nó chuẩn bị để được đi vào. Nếu như mình đưa vào sớm quá, bên này nội ứng chưa mở cửa, giờ làm việc chưa mở, thì nó sẽ bị toàn bộ cái đường ruột trống trải dưới này cộng thêm cái lực hút của trái đất, nó kéo rớt xuống dưới hết, mất tác dụng. Thấy chưa? Mất tác dụng. Ngược lại, nếu mình đi trễ quá thì sao? Nếu mình đi trễ quá thì cả một cái đoàn quân hùng hậu lớn như vậy, cả một cái thể dịch mình chuẩn bị dồi dào như vậy để nó tận dụng hết sức mới đối phó được trong này, mà giờ mở cửa của nó chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Mình chờ 11 giờ mình mới uống, nó mất hết 1 tiếng đồng hồ nó đi rồi, tới đây nó còn có 1 tiếng đồng hồ để nó làm việc thôi, giảm hiệu quả. Thấy không? Thành ra đi quá sớm cũng không được, mà đi quá trễ cũng không sao. Đúng 10 giờ trong khoảng xê xích 10-15 phút tối đa là mình phải uống cái hỗn hợp này, để đúng 11 giờ là toàn bộ cái hỗn hợp nó có mặt ngay ngã ba đường và nó bắt đầu nó mở cửa, nó đưa vào. Thì khi nó đưa vào hết được ở bên ngoài thì tiếp tục sau đó toàn bộ cái đoàn quân đó nó sẽ bắt đầu nó đi sâu vào bên trong. Còn nếu như mình đi trễ chỉ có một nửa vào được thôi thì cuối cùng cũng chỉ có một nửa vào sâu bên trong này thôi, không đủ sức để mà dọn dẹp, không đủ sức để mà chiến đấu hết trọn vẹn. Đó, thành ra đúng 10 giờ là chúng ta phải chuẩn bị lắc cái hỗn hợp đó cho mạnh, cho nó tròn đều, và mình uống một hơi, uống hết một hơi liền, chứ không uống ngụm từng ngụm nhấp nhấp. Tối nay là mình tổng tấn công, chứ mình không có đánh du kích nữa.